Thủy mến chào quý vị thính giả. Mời quý vị đến với bản tin nhanh ngày 15 tháng 1 năm 2025. Trong bản tin nhanh ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Lo ngại sâu sắc về trường hợp của người đàn ông Úc Oskar Jenkin trước thông tin anh bị lực lượng Nga sát hại tại Ukraine. Qatar tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sắp được hoàn tất. Và tin thể thao, Sam Kerr ra hầu tòa ở Anh với cáo buộc quấy rối mang tính phân biệt chủng tộc đối với một sĩ quan cảnh sát. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Tin về giáo viên Melbourne bị bắt ở Ukraine. Các quan chức Úc đang khẩn trương xác minh số phận của Oskar Jenkin, một giáo viên đến từ Melbourne, trước thông tin anh bị lực lượng Nga sát hại tại Ukraine. Người đàn ông 32 tuổi này từng bị bắt làm tù binh chiến tranh. Tháng trước, hình ảnh của anh xuất hiện trên các video mạng xã hội với nhiều vết bầm tím trong tình trạng bàng hoàng khi bị một kẻ bắt giữ nói tiếng Nga tra hỏi và hành hung. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao và Thương mại cho biết các báo cáo chưa được xác minh, nhưng Bộ Ngoại giao và Thương mại bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về sự an nguy của ông Jenkin. Dân biểu liên bang thuộc đảng lao động Ed Hutchins nói với ABC rằng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
We at the foreign minister's direction have called in the ambassador from the Russian Federation.
Dưới chỉ đạo của Bộ trưởng Ngoại giao, chúng tôi đã triệu tập đại sứ liên bang Nga để theo dõi các cuộc điều tra liên quan và nhắc nhở Nga về nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là trong việc đối xử với tù binh chiến tranh. Chúng tôi cũng đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho gia đình ông Jenkins, những người hiện đang yêu cầu quyền riêng tư trong lúc chờ thêm thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra với Oskar. Phe đối lập liên bang đã kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ hơn từ chính phủ. Trong khi đó, đại sứ Nga đã bị Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc triệu tập để làm rõ các báo cáo liên quan và nhắc lại kỳ vọng của Úc về việc Nga tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Chuyển qua tin tức về Gaza. Các nhà hòa giải tại Trung Đông cho biết Israel và Hamas đã đạt được tiến triển đáng kể, tiến gần nhất từ trước đến nay trong việc đồng ý ngừng bắn tại Gaza và trả tự do cho hàng chục con tin. Theo báo cáo, Hamas đã chấp thuận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho 33 con tin, trong khi đó Israel cũng xác nhận đã có tiến triển. Mỹ, Ai Cập và Qatar đã dành cả năm qua để làm trung gian, tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 tháng và giải cứu các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự kiện làm leo thang xung đột tại Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majid al-Nasseri, cho biết các cuộc đàm phán hiện đã ở giai đoạn phát triển tích cực.
We do believe that we are at the final stages, but obviously until there is an announcement, there will be no announcement, and therefore we shouldn't.
Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng, nhưng rõ ràng cho đến khi có thông báo chính thức sẽ không có gì được khẳng định. Vì vậy, chúng ta không nên quá kỳ vọng vào những gì đang xảy ra lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn hy vọng điều này sẽ sớm dẫn đến một thỏa thuận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majid al-Nasseri chia sẻ, hiện tại Qatar đang làm chủ nhà cho các cuộc đàm phán này. Cũng là về tin tức ở Trung Đông, gia đình các con tin yêu cầu việc phóng thích vào thỏa thuận ngừng bắn. Các gia đình có người thân có con tin bị Hamas bắt giữ tại dải Gaza đang yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bảo đảm việc trả tự do cho tất cả các con tin được đưa vào giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn đang được đàm phán với Hamas. Theo các báo cáo, Hamas đã chấp thuận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và thả hàng chục con tin. Hiện vẫn còn khoảng 100 người được cho là đang bị giam giữ trong Gaza, nhưng quân đội Israel tin rằng ít nhất 1/3 trong số họ đã thiệt mạng. Gil Nickman, anh họ của con tin Kamet Gad, người đã bị Hamas sát hại, cho biết hiện tại còn quá sớm để đánh giá liệu cuộc đàm phán này có thực sự dẫn đến hành động cụ thể hay không.
From what we understand, the first stages of the deal.
Theo những gì chúng tôi hiểu, giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận là giai đoạn duy nhất đã được thống nhất. Giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba vẫn chưa được thỏa thuận và chưa đạt được đồng thuận. Kế hoạch ba giai đoạn này sẽ cần được trình lên nội các Israel để phê duyệt cuối cùng. Chuyển qua tin tức nước Úc. Úc tăng cường đối phó khủng hoảng bài Do Thái. Các lãnh đạo cấp bang và liên bang sẽ họp định kỳ với các cảnh sát trưởng khi Úc tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng bài Do Thái đang gia tăng. Vào thứ Ba, Thủ tướng Anthony Albanese đã có cuộc họp với các thủ hiến bang Victoria và New South Wales cùng với Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Ricky Kershaw trong bối cảnh lực lượng chống khủng bố đang điều tra một loạt vụ việc. Trong tuyên bố, Thủ tướng cho biết cả ba chính phủ cam kết duy trì các cuộc đối thoại thường xuyên Và tất cả đều đồng thuận về giá trị của việc các ủy viên cảnh sát tiểu bang làm việc trực tiếp với cộng đồng. Họ cũng đề cập đến việc cập nhật luật pháp nhưng chưa tiết lộ chi tiết về những thay đổi có thể xảy ra. Cuộc họp diễn ra trong lúc Tổng trưởng lý Mark Dreyfus đến Israel trong tuần này để gặp gỡ các quan chức và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tại khu vực. Ông Dreyfus cho biết sẽ kêu gọi Hamas trả tự do cho các con tin Israel, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua. Tin Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đối mặt với nguy cơ bắt giữ. Người biểu tình đã tập trung gần dinh Tổng thống Hàn Quốc khi Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol đang đối mặt với nỗ lực bắt giữ từ các cơ quan chức năng liên quan đến việc ông áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái. Một đơn vị quân đội bảo vệ dinh Tổng thống đã chấp thuận cho cảnh sát và các quan chức cơ quan chống tham nhũng tiến vào để bắt giữ ông Yoon, người hiện đang bị luận tội. Trước đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phải hoãn phiên khai mạc xét xử luận tội Tổng thống Yoon chỉ sau vài phút do ông không có mặt tại tòa. Tòa án Hiến pháp sẽ phải quyết định trong vòng 180 ngày liệu có nên cách chức Tổng thống Yoon hay khôi phục quyền lực Tổng thống cho ông. Tin tức về cháy rừng tại Los Angeles, gió mạnh đe dọa tái bùng phát. Các nhân viên cứu hỏa ở Los Angeles đang chuẩn bị đối phó với sự trở lại của những cơn gió khô và mạnh, có khả năng làm bùng phát lại hai đám cháy rừng lớn đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và san bằng toàn bộ khu dân cư. Theo một nhà khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, những cơn gió mạnh với tốc độ lên tới 120 km/h, tương đương với sức gió bão, có khả năng xảy ra kèm theo những đợt gió mạnh. Hơn 8.500 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa từ cả trên không và dưới mặt đất, nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng của đám cháy ở hai đầu Los Angeles. Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Los Angeles, bà Christine Crowley cảnh báo rằng người dân địa phương chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chuyển sang tin tức nước Úc, 9 bãi biển ở Sydney đã bị đóng cửa do phát hiện có quả bóng xám bí ẩn. 9 bãi biển nổi tiếng ở Sydney đã bị đóng cửa sau khi phát hiện các quả bóng xám bí ẩn mà các chuyên gia cảnh báo có thể xuất phát từ hệ thống nước thải. Cơ quan bảo vệ môi trường gọi tắt là EPA hiện đang đối mặt với Sydney Water để điều tra nguồn gốc của các quả bóng này, khiến các bãi biển từ Manly đến North Narrabeen phải tạm ngừng hoạt động. Phát hiện này xuất hiện chỉ 3 tháng sau khi các bãi biển phía đông Sydney phải đóng cửa do 2.000 quả bóng hắc ín được xác định là hỗn hợp của tóc người và mỡ thải sinh hoạt giặt vào bờ. Thị trưởng Hội đồng Northern Beach, bà Sue Hinn, cho biết là các đội đang nỗ lực để có các bãi biển mở cửa trở lại trong thời gian sớm nhất.
The crews will be going through a very thorough process of slowly cleaning the beaches.
Các đội sẽ thực hiện quy trình rất kỹ lưỡng từ làm sạch các bãi biển. Do các vật thể này rất nhỏ, nên đây là một công việc thủ công hoàn toàn, có thể mất một thời gian, nhưng họ có thể làm nhanh nhất có thể để đảm bảo các bãi biển có thể mở cửa trở lại. Tin tức về Sam Kerr đối mặt cáo buộc tại tòa án Anh. Tiền đạo Chelsea Sam Kerr đã xuất hiện tòa án Anh với cáo buộc quấy rối mang tính phân biệt chủng tộc đối với một sĩ quan cảnh sát. Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Úc đã tham dự phiên điều trần tại tòa án Kingston Crown vào thứ Ba. Cô bị buộc tội gây ra sự quấy rối lo sợ hoặc bức xúc cho một sĩ quan cảnh sát theo mục 4A của đạo luật trật tự công cộng trong một sự việc xảy ra tại Twickenham, phía tây nam London, vào ngày 30 tháng 1 năm 2023. Là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Úc, Sam Kerr đã bác bỏ cáo buộc tại phiên tòa vào tháng 3 năm ngoái. Phiên xét xử của cô dự kiến xảy ra vào ngày 3 tháng 2. Chuyển qua tin thể thao, tin quần vợt Úc mở rộng. Alexander Manor khởi đầu thành công tại Australian Open. Alexander Manor đã khởi đầu chiến dịch tại Australian Open của mình với chiến thắng trước tay vợt người Hà Lan, Botik van der Jenskup. Hướng tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên, The Miner đã thể hiện phong độ ấn tượng chỉ cần 26 phút để giành set đầu tiên tại Rod Laver Arena vào tối thứ Ba ngày 14 tháng 1, trước khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao với tỷ số là 6-1, 7-5, 6-4. The Miner chia sẻ rằng anh đã chuẩn bị hết mình cho lần thứ 9 tham gia giải đấu này. Tôi đã dành hàng giờ, không đếm xuể trong hơn suốt 6 tháng qua để đạt đến thời điểm này. Tôi cảm thấy tốt, thoải mái di chuyển, trượt từ bên này sang bên kia mà không phải bận tâm về hông của mình. Điều đó rõ ràng là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Giờ đây tôi cần xem xét cơ thể của mình sẽ phản ứng ra sao sau một trận đấu vật đòi hỏi thể lực như thế nào. Có lẽ sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới trận đấu tiếp theo. Hạt giống số 8 sẽ bước vào vòng 2 với tư cách là ứng cử viên sáng giá khi đối đầu với tay vợt người Mỹ Kristen Boyer, người lần đầu tiên sẽ ra mắt tại giải Grand Slam. Tay vợt hạng 136 thế giới Boyer đã vượt qua tay vợt Argentina Federico Coria với tỷ số 6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-1 trong trận đấu kéo dài vào tối cùng ngày.